Chương 2.
Đó là một buổi sáng tháng 8 đẹp trời. Chỉ mới cách đây 3 ngày, vụ việc của tôi được đem ra xét xử. Cũng mới chỉ có 3 ngày, tên tuổi và tội lỗi của tôi hằng sáng đã gây sự chú ý của đám đông những người dự phiên tòa ngồi chen chúc trên những hàng ghế dài trong phòng xử án như những đàn quạ bu quanh một xác chết. Mới chỉ cách đây 3 ngày, cả một đám đông những quan tòa, những bóng ma hư ảo của những nhân chứng, quan tòa, luật sư, biện lý đi qua đi lại trước mặt tôi, lúc thì kỳ cục, lúc lại cay độc, luôn luôn u tối và định mệnh. Hai đêm đầu tiên vì lo lắng và khiếp sợ, tôi không thể ngủ. Đến đêm thứ ba, tôi đã thiếp đi trong tâm trạng phiền muộn và mệt mỏi. Nửa đêm, trong lúc tòa nghị án, người ta đã đưa tôi trở về với đệm rơm của phòng giam và ngay lập tức tôi đã rơi vào một giấc ngủ sâu trong lãng quên. Đó là những giờ phút nghỉ ngơi đầu tiên của tôi trong nhiều ngày qua. Tôi đang ngủ mê mệt thì người ta đến dựng tôi dậy. Lần này không cần bước đi nặng nề với đôi giày đóng cá sắt của người cai ngục. Tiếng loảng xoảng của dây chìa khóa, tiếng cót két khô khan của ổ khóa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ liệm với cái giọng nói tàn nhẫn bên tai tôi và cánh tay cứng rắn trên tay tôi. Này, dậy đi! Tôi mở mắt ngồi dậy khiếp đảm. Lúc đó, qua ô cửa sổ cao và hẹp của xà lim, tôi nhìn thấy qua trần của hành lang bên cạnh một khoảng trời duy nhất, cái ánh sáng màu vàng mà cặp mắt quen nhìn bóng tối của nhà tù của tôi nhận ra khá rõ, đó là mặt trời. Tôi yêu mặt trời. Hôm nay trời đẹp đấy, tôi nói với cai ngục. Viên cai ngục đứng yên một lát không nói, làm như thể không hiểu có nên đáp để phí một câu trả lời vào việc đó không. Rồi dường như cố gắng ít nhiều, lão mới đột ngột lý nhí. Có thể. Tôi đứng yên bất động, tâm trí nửa tỉnh, nửa mê, miệng cố nở một nụ cười tươi, dán mắt vào thứ ánh sáng vàng óng nhưng yếu ớt, phản chiếu trên trần nhà như muốn tô điểm thêm. Một ngày trời đẹp đây, tôi nhắc lại. Đúng vậy, cai ngục nói, người ta đang đợi ông. Chỉ có mấy từ mỏng như sợi chỉ cắt ngang đường bay của con côn trùng quật mạnh vào tôi, kéo tôi trở về với thực tế phũ phàng. Bỗng nhiên, tôi lại nhìn thấy như trong ánh sáng của tia chớp, trong văn phòng xử án, cái vành móng ngựa với những quan tòa mặc bộ sắc phục màu đỏ tươi mà tôi ngỡ như quần áo rách rưới váy máu. Ba hàng nhân chứng ngu ngốc, hai viên cảnh sát ở hai đầu chiếc ghế dài tôi ngồi. Những chiếc áo dài đen của các luật sư, biện lý động đậy và những cái đầu của đám đông ngồi chật cứng ở cuối phòng. Trong bóng tối và ánh mắt của 12 viên quan tòa chiếu thẳng vào tôi. Các vị ấy đang thức, còn tôi như người ngủ mê. Tôi đứng dậy. Hai hàm răng rung cầm cập, hai tay tôi cũng rung lên, không làm sao tìm ra quần áo, hai cẳng chân tôi nhão ra. Tôi cất bước, người lão đảo như phu khuân vác đang phải vác nặng, tuy nhiên tôi vẫn phải đi theo cai ngục. Hai viên cảnh sát chờ tôi ở bậc cửa xà lim, người ta còng tay tôi bằng cái cùm nhỏ và ấn chốt khóa cẩn thận. Tôi để họ làm. Đó chỉ là một cái máy trên một cái máy mà thôi. Chúng tôi đi qua một cái sân phía trong. Khí trời ban mai làm tôi thấy khoan khoái trở lại. Tôi ngẩng đầu lên. Bầu trời xanh và những tia mặt trời nóng bỏng bị những ống khói cao cắt vụn, rạch những góc ánh sáng trên các bức tường cao và tối của nhà tù. Trời đẹp thật. Chúng tôi bước lên một cầu thang hình xoắn ốc, đi qua một hành lang rồi một cái nữa. Đến hành lang thứ ba thì một cửa thấp mở ra. Một bầu khí nóng pha lẫn tiếng ồn quất vào mặt tôi. Đó là hơi thở của đám đông trong phòng xử án. Tôi bước vào. Khi tôi xuất hiện, tôi nghe thấy tiếng lách cách của vũ khí và tiếng ồn ào của đám đông, tiếng ghế xê dịch. Tôi đi qua gian phòng dài giữa hai hàng quần chúng được lính che kín. Dường như tôi là tâm điểm gắn các sợi dây làm động đậy tất cả các khuôn mặt. Miệng há hốc và hơi cúi xuống. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra là người ta đã cởi cùm cho tôi, nhưng tôi không nhớ vào lúc nào và ở đâu. Lúc bấy giờ, Trong phòng xử án, một bầu không khí im lặng bao trùm. Tôi được đưa vào chỗ ngồi, đúng lúc tiếng ồn ào chấm dứt, tâm trí tôi cũng trở lại thanh thản. Các ý nghĩ trở nên rành rọt, tôi bỗng hiểu một cách rõ ràng những điều tôi chỉ thoáng thấy lờ mờ cho tới nay và giờ đây. Giờ phút quyết định đã đến và tôi có mặt ở đây để nghe tuyên án. Muốn giải thích ra sao thì giải thích, nhưng theo cách mà ý nghĩ đó đến với tôi thì nó không hề làm tôi sợ hãi. Các cửa sổ đều mở toang cánh, khí trời và tiếng động của thành phố tự do từ ngoài ùa vào. Gian phòng sáng sủa như để chuẩn bị lễ cưới. Những tia nắng vui vẻ của mặt trời đây đó vạch ra hình ảnh sáng ngời của các hình chữ thập. Khi thì chạy dài trên sàn nhà, khi thì trải trên bàn, lúc thì gãy khúc ở góc tường. Và từ những hình quả trám rực rỡ đến cửa sổ, mỗi một tia nắng vẽ lên trong không khí một khối lăng trụ lớn toàn bụi vàng. Cuối phòng, các vị thẩm phán có vẻ hài lòng, chắc hẳn là vui vẻ vì đã hoàn thành tốt công việc. Khuôn mặt ông chánh án được soi sáng nhẹ nhẹ bằng ánh sáng từ cửa kính hắt vào, có vẻ hơi hiền lành và tốt bụng. Một vị trợ tá trẻ tuổi nói chuyện gần như vui vẻ, tay vò nhàu chiếc cà vạt màu trắng phủ ra ngoài cổ áo dài đen rộng của quan tòa, với một bà mệnh phụ xinh đẹp được ưu tiên ngồi sau lưng ông ta. Chỉ có các quan bồi thẩm là có vẻ nhợt nhạt, suy sụp, bề ngoài mệt mỏi vì đã thức suốt đêm để luận tội. Một vài vị ngáp, nhìn qua tư cách của họ, không thấy gì chứng tỏ họ vừa quyết định một bản án tử hình, và trên khuôn mặt các ông trưởng giả tốt bụng ấy, tôi chỉ đoán được là họ rất buồn ngủ. Trước mặt tôi là một khung cửa sổ mở rất rộng. Tôi nghe thấy tiếng cười của người bán hoa từ ngoài hè phố vọng vào, và trên mép hình chữ thập đó, trong khe đá, có một cây con màu vàng tràn ngập trong tia nắng đu đưa trước gió. Làm sao một ý nghĩ hung dữ lại có thể ló ra giữa bao nhiêu cảm giác dịu dàng như thế nhỉ? Tràn ngập trong không khí và ánh sáng, tôi không thể nào nghĩ gì khác hơn là nghĩ đến tự do. Phần hy vọng tỏa sáng trong tôi như ánh sáng ban ngày bao quanh tôi, và lòng tin tưởng, tôi chờ đợi phán quyết của tòa như người ta chờ đợi sự giải thoát và cuộc sống. Tuy nhiên, luật sư của tôi đã đến. Mọi người đang chờ ông. Ông vừa dự một bữa trưa sang trọng và ăn rất ngon miệng. Đến chỗ ngồi của tôi, ông ta cúi nghiêng đầu chào tôi với một nụ cười. Tôi hy vọng, ông ta nói với tôi. Có phải là hy vọng không? Tôi trả lời nhẹ nhàng và cũng mỉm cười đáp lại. Đúng, ông ta nhắc lại. Tôi còn chưa biết một tí gì về lời phát biểu của các quan tòa, nhưng chắc chắn họ đã bác bỏ phán xét của phiên xử trước, và như thế sẽ là khổ sai chung thân thôi. Ông nói gì thế, thưa ông luật sư? Tôi trả lời phẫn nộ. Như vậy thì trăm lần thà chết. Vâng, thà chết. Vả lại có một giọng nói ở bên trong nhắc với tôi. Tôi sợ gì mà không nói rõ ra điều đó. Có bao giờ người ta tuyên án tử hình vào lúc khác hơn là lúc nửa đêm, phải đốt đuốc trong căn phòng u tối, đen kịch và vào một đêm đông lạnh giá. Nhưng đây là vào buổi sáng tháng 8. Một ngày đẹp trời như thế này, thưa các vị thẩm phán tốt bụng, thật là không thể thế được. Rồi mắt tôi lại trở lại, nhìn dán vào bông hoa vàng dưới ánh mặt trời. Bất thình lình, vị chánh án thấy luật sư của tôi đã đến, liền như có một dòng điện chạy qua. Hết thảy mọi người trong phòng xử án nhất loạt đứng dậy. Một khuôn mặt tầm thường vô tích sự, tôi nghĩ đó là viên luật sự. Anh ta phát biểu và đọc bản phán quyết mà các quan tòa đã biểu quyết trong khi tôi không có ở đấy. Chân tay tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi phải dựa vào tường để khỏi ngã. Chánh án hỏi luật sư của tôi, ông có điều gì muốn nói về áp dụng khung hình phạt không? Đáng lẽ ra tôi có nhiều điều để nói, nhưng không hiểu sao cứ lặng đi, không nói lên được một lời nào, lưỡi dán chặt vào vòm miệng. Người bảo vệ đứng dậy, tôi hiểu rằng ông ta tìm cách giảm nhẹ lời công bố của đoàn bồi thẩm và giảm xuống không phải là án này mà là án kia, cái đã làm tôi rất bực tức khi nghe ông ta nói là ông ta hy vọng. Sự phẫn nộ của tôi đã quá mạnh để lộ ra trăm nghìn cảm xúc đang dồn nén trong tâm trí tôi. Tôi muốn hét to lên điều tôi đã nói với ông ta, thà 100 lần chết còn hơn. Nhưng tôi không còn đủ hơi sức để nói. Tôi chỉ có thể ngăn ông ta lại bằng cách giơ cao cánh tay kêu lên một tiếng đau đớn. Không! Viên chưởng lý tranh tụng với luật sư. Tôi lắng nghe họ với một sự hài lòng ngu xuẩn. Rồi các vị thẩm phán ra ngoài và trở lại. Sau đó, ông chánh án lạnh lùng tuyên án. Có tiếng xì xào trong đám đông. Trong lúc tôi bị dẫn đi, đám đông ùa theo tôi, ồn ào như một tòa nhà đang đổ sập. Còn tôi bước đi, lảo đảo như người say rượu, sững sờ một sự khuấy động vừa xảy ra trong tôi. Cho đến lúc bị tuyên án, tôi vẫn cảm thấy được hít thở, tim vẫn đập mạnh trong cùng một môi trường sống như mọi người khác. Bây giờ, tôi phân biệt rõ giữa tôi và mọi người có một hàng rào ngăn cách. Đối với tôi, không còn gì có chung một dáng vẻ với mọi người như trước. Cũng vẫn những cửa sổ rộng mở, ánh sáng chói chang, cũng vẫn mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, cũng vẫn đóa hoa xinh đẹp. Nhưng tất cả bây giờ đều trắng bệch, nhợt nhạt như một tấm vải liệm. Những người đàn ông ấy, những người đàn bà ấy, những đứa trẻ ấy chen chúc xô đẩy nhau ùa ra chỗ tôi bị dẫn đi qua. Tôi thấy họ như những bóng ma. Bên dưới cầu thang, một chiếc ô tô màu đen có lưới sắt ở các ô cửa, bẩn thỉu chờ sẵn. Lúc trèo lên, tôi bâng quơ nhìn ra quảng trường. Một tên tử tù! Những người qua đường vừa kêu lên vừa chạy đến chỗ tôi. Qua đám mây đen tưởng như ngăn cách tôi và mọi sự vật chung quanh, tôi nhận ra hai cô gái trẻ chạy theo tôi với cặp mắt hao háo. Chỉ còn sống được 6 tuần nữa thôi, tiếng cô trẻ hơn vỗ tay thốt lên. Chương 3. Tử tù. Tại sao không? Tôi nhớ đã đọc trong một cuốn sách nào đó có câu như thế này. Tất cả mọi người đều bị kết án tử hình. Thời gian hoãn không xác định. Chú thích. Toàn văn trong sách Hong Dislong, chương 48 như sau. Tất cả đều bị kết án tử hình, nhưng thời gian hoãn thi hành án không được xác định. Đối với chúng ta là một đối tượng tò mò kỳ lạ, đau đớn cho kẻ bất hạnh nào biết đích xác vào mấy giờ việc hoãn thi hành án bị hủy bỏ. Đọc tiếp. Vậy có gì thay đổi so với hoàn cảnh của tôi hiện nay? Từ khi bản án được tuyên, bao nhiêu người nghĩ là được sống lâu thế mà đã chết rồi? Bao nhiêu người đã đi trước tôi, những thanh niên tự do và lành mạnh, tưởng được trông thấy đầu tôi rơi vào một ngày nào đó ở quảng trường Grève. Từ nay đến hôm đó, có bao nhiêu con người giờ đây đang tiếp bước, đang hít thở trong bầu trời lồng lộng sẽ phải ra đi trước tôi? Và rồi, cuộc sống với tôi còn có gì đáng luyến tiếc nữa? Thực tế, ban ngày trong ngục tối, với mẩu bánh mì đen nhẽm kèm một bát nước canh loãng toẹt múc ở chiếc thùng gỗ do người tù đem đến. Tôi, một con người đã được hưởng thụ một nền giáo dục mềm mỏng, bị bọn cai tù đối xử thô bạo, tàn nhẫn, bao giờ được gặp một người có thể nghĩ rằng tôi đáng để họ bắt chuyện và đáng được trả lời. Luôn luôn giật mình về việc tôi đã làm và về việc người ta sẽ làm đối với tôi. Đấy hầu như là những tài sản duy nhất mà tên đau phủ có thể tước đoạt của tôi. Mặc dù vậy, vẫn là kinh khủng. Chương 4. Chiếc ô tô màu đen chở tôi đến đây, trong nhà tù Bicet ghê tởm này. Nhìn từ xa, tòa nhà này có một vẻ uy nghi nào đó trải rộng ở cuối chân trời. Trước một ngọn đồi còn giữ lại được một vẻ đẹp cổ kính xưa kia, một dáng vẻ lâu đài vua chúa. Nhưng khi càng đến gần, tòa cung điện trở thành một tòa nhà tồi tàn đổ nát. Đầu hồi bị hư hại như đâm vào mắt. Tôi không biết có gì đáng xấu hổ và nghèo nàn hơn đã làm bẩn mặt ngoài của cung điện nhà vua. Người ta có thể nói các bức tường như bị hủi gặm nhấm. Không còn kính, không còn gương ở cửa sổ, mà chỉ là những tấm sắt che chắn đặt chéo nhau. Đây đó dán những hình ảnh xanh xao gầy gò một tên cai tù hay một thằng điên. Đó là cuộc sống nhìn gần.
Chương 5.
Vừa đến nơi, người ta vội vàng cùm tay tôi lại. Người ta tăng gấp bội các biện pháp đề phòng. Không một con dao, không một dĩa cho tôi khi ăn. Một loại túi vải buồm, áo trói người điên, bọc kín cánh tay tôi. Người ta có trách nhiệm phải giữ cho tôi sống đến ngày lên đoạn đầu đài. Tôi đã xin chống án. Chỉ còn 6 hay 7 tuần nữa cho một vụ việc tốn kém này. Cần phải để tôi sống bình an vô sự, đặng đi tới quảng trường Rave. Những ngày đầu, người ta đối xử với tôi dịu dàng đến ghê người. Thái độ vì nể của viên cai ngục đối với tôi như ngửi thấy mùi máy chém. May thay, chỉ sau vài ngày, thói quen lại nổi dậy chiếm ưu thế. Họ lẫn lộn tôi với các phạm nhân khác, áp dụng một thái độ tàn bạo chung cho tất cả và không còn sự phân biệt đối xử với tôi là phải có sự lễ phép khác thường để tên đao phủ luôn luôn xuất hiện trước mắt tôi. Đây không phải là sự cải thiện cuối cùng. Tuổi trẻ của tôi, thái độ ngoan ngoãn quy phục của tôi, sự ân cần của cha tuyên úy trong nhà tù và nhất là vài lời bằng tiếng Latin tôi nói với người gác cổng mà anh ta không hiểu đã khiến tôi được hưởng một buổi dạo chơi mỗi tuần cùng với những phạm nhân khác và trút bỏ được áo trói người điên làm tôi như bị liệt. Sau nhiều lần do dự, người ta cũng cho tôi một ít mực, giấy, bút và một chiếc đèn đêm. Chủ nhật nào cũng vậy, sau lễ Misa, người ta thả tôi đi lại trong sân nhà tù trong giờ giải lao. Ở đó tôi trò chuyện với các phạm nhân. Phải như thế. Họ là những người tử tế, những người khốn khổ. Họ kể cho tôi nghe về những thủ đoạn của họ, có lẽ để gây khiếp đảm. Nhưng tôi biết là họ chỉ khoác lác. Họ dạy tôi tiếng lóng mà họ gọi là đòi hỏi cái đe có hai đầu nhọn, ruskeye bigon. Đây là một thứ ngôn ngữ ghép vào ngôn ngữ chung như một khối u gớm ghiếc, một chiếc mụn cóc ngoài da. Đôi khi tiếng lóng có một năng lực đặc biệt, một cái đẹp rùng rợn như máu đổ trên đường thì gọi là nho ép ở ngã ba đường. Bị treo cổ thì gọi là kết hôn với bà góa, làm như thể cái dây thòng lọng của giá treo cổ là góa phụ của tất cả những kẻ bị buộc tội treo cổ. Cái đầu kẻ trộm có hai tên, Sorbonne, khi nó lý luận và bày ra tội ác. Touche là cái sọ hay cái thủ khi nó bị đao phủ cắt cổ. Chú thích: Sorbonne, tiếng lóng là cái đầu. Touche, cái sọ, từ tục. Đọc tiếp. Đôi khi với tinh thần hài hước dân dã, người ta gọi cái lưỡi là mụ đàn bà nói điêu, cái gùi của người đi lượm vải rách. Sắc vụn hay giấy vụn là cashmere dossier. Cashmere là một thứ vải dệt bằng lông dê rất quý ở Ấn Độ. Còn osier là cây liễu gió, thứ nguyên liệu đan giỏ, gùi, vân vân. Rồi từng lúc lại có những từ rất lạ tai, bí ẩn, xấu xa, bẩn thỉu không biết từ đâu đến, như tôl là tiếng lóng chỉ nhà tù, trong khi tôl có thể hiểu là nhà ở khách sạn. Sự chết là hình nón côn, nơi hành hình gọi là placard, có nghĩa là quảng trường, là chỗ ngồi hay chỗ làm béo bở. Người ta có thể nói tiếng lóng xấu xa như loài cóc nhái, loài nhện. Khi nghe nói thứ tiếng này, tôi cảm thấy một cái gì đó dơ bẩn, bụi bặm, như thể một đống dẻ mà người ta vũ trước mặt anh. Ít nhất, tôi cũng thấy thích những con người ấy. Chỉ có họ mới làm tôi thú vị. Các cai ngục, người đeo chìa khóa phòng giam, tôi đâu có giận họ. Trò chuyện, cười nói về tôi, nói trước mặt tôi như nói về một đồ vật. Chương 6. Tôi tự nhủ. Tôi có phương tiện để viết, tại sao tôi không viết nhỉ? Nhưng viết gì mới được chứ? Bị giam cầm giữa bốn bức tường đá trần trụi, lạnh lẽo, chân không được bước tự do, mắt không được nhìn thấu chân trời. Chỉ có một trò giải trí duy nhất là ngày nào cũng bận theo dõi một cách máy móc, tiến trình chậm chạp của ô vuông màu trắng nhạt, được cái lỗ nhìn của buồng giam đối diện với cái tường u tối cắt vụn. Và như tôi nói ban nãy, một mình với một ý nghĩ về tội giết người và hình phạt tử hình. Có phải tôi có điều muốn nói, tôi không có việc gì để làm ở thế giới này. Và tôi sẽ tìm thấy gì trong bộ não héo hắt và trống rỗng này đáng mất công để viết chăng? Tại sao lại không? Nếu tất cả xung quanh tôi đều đơn điệu, tẻ nhạt, thì trong tôi làm gì có bão tố, có đấu tranh và bi kịch? Cái ý tưởng cố định ấy luôn luôn ám ảnh tôi, hiện diện trong tôi mỗi giờ, mỗi lúc dưới một hình thái khác, lúc nào cũng càng xấu xa nhuốm máu mỗi khi thời hạn thi hành án đến gần. Tại sao tôi không cố nói với chính mình những điều tôi cảm thấy? Có cái gì là bạo lực, là không biết trong tình cảnh bị bỏ rơi như hoàn cảnh của tôi hiện nay? Chắc hẳn là vật chất phong phú và cuộc đời tôi dù rút ngắn như thế cũng còn khối chuyện phải nói trong các mối lo toan, trong sự khiếp sợ, trong các lần tra tấn. Từ lúc này đến giờ cuối cùng còn có nhiều chuyện để làm mòn ngòi bút và cạn lọ mực. Vả lại, những mối lo toan ấy, cách duy nhất để giảm đau khổ là quan sát chúng và việc tô vẽ chúng sẽ giải khuây cho tôi. Và rồi, những điều tôi sẽ viết ra có lẽ sẽ không phải là vô ích. Quyển nhật ký ghi những đau khổ của tôi từng giờ, từng phút, hết nhục hình này đến nhục hình khác. Nếu tôi có đủ sức lực để viết cho đến lúc về mặt thể xác, tôi không tiếp tục được nữa. Câu chuyện ấy chắc là còn dang dở nhưng cũng nói lên đầy đủ trong khả năng cho phép. Cái cảm giác của tôi lẽ nào lại không mang theo bài học lớn và sâu sắc nào hay sao? Phải chăng trong các biên bản nói về ý nghĩ đang hấp hối, trong nỗi đau ngày một tăng lên, trong cái thứ giải phẫu trí tuệ của một tử tù lại không có thêm một bài học cho những kẻ kết án như tôi chăng? Có lẽ đọc đoạn này sẽ làm bàn tay của họ nhẹ nhàng hơn chăng, khi một lần khác phải ném cái đầu biết suy nghĩ, một cái đầu người vào cái được họ gọi là cán cân công lý. Chẳng lẽ họ không bao giờ suy nghĩ đến cái chuỗi tra tấn chậm chạp mà một bản án tử hình được soạn thảo mau mắn gây ra cho kẻ tử tù? Chẳng lẽ không bao giờ họ có ý nghĩ xót xa cho rằng trong con người mà họ sẽ xóa đi khỏi cuộc sống có một trí tuệ dựa vào cuộc sống mà tồn tại, một tâm hồn không bao giờ sẵn sàng để chết? Không, họ chỉ nhìn thấy cái lưỡi dao ba góc rơi thẳng đứng xuống và chẳng có gì sau khi lên đoạn đầu đài. Mong cho những trang viết này sẽ làm cho họ tỉnh ngộ. Có lẽ đến một ngày nào đó, những trang viết này được công bố sẽ làm cho họ nghĩ trong giây lát đến những đau khổ về tinh thần, vì đó là những đau khổ mà họ không thể hoài nghi. Họ đắc chí là đã có thể giết chết một con người không làm đau khổ đến thể xác. Vấn đề là ở chỗ đó. Thế nào là đau khổ về thể xác bên cạnh đau khổ về tinh thần và thương hại cho những luật pháp được làm như thế? Một ngày nào đó, có lẽ những hồi ức này, những lời tâm sự cuối cùng này của một kẻ khốn cùng sẽ góp phần tham gia vào một việc làm như vậy. Chỉ mong là sau khi tôi chết, gió sẽ không thổi bay những mẩu giấy vấy bùn này trong sân nhà tù, hoặc sẽ thổi đi khi nước mưa rơi xuống, hoặc dán vào kính vỡ của người cai ngục như những ngôi sao. Chương 7. Mong cho những điều tôi viết ra một ngày kia sẽ có ích cho người khác, sẽ làm quan tòa đã sẵn sàng xử án phải dừng tay. Mong cho điều đó cứu được những người khốn khổ vô tội hay có tội ra khỏi cơn hấp hối như tôi đã bị kết án. Tại sao? Để làm gì? Có quan trọng gì đâu? Khi đầu tôi đã bị chặt rồi, người ta có chặt đầu những người khác thì cũng chẳng làm gì tôi được. Thật sự, tôi có nghĩ đến sự điên cuồng này không? Hãy phá bỏ đoạn đầu đài sau khi tôi đã leo lên. Tôi thử hỏi bạn xem điều đó có lợi gì cho tôi nào? Sao? Mặt trời mùa xuân, những cánh đồng đầy hoa, những con chim thức giấc lúc ban mai, mây, cây cối, thiên nhiên tự do, cuộc sống. Tất cả những cái đó không thuộc về tôi nữa chăng? Ôi, chính tôi mới là người cần phải giải cứu. Có đúng là điều đó không thể xảy ra, là ngày mai tôi phải chết, có lẽ hôm nay cũng có thể. Ôi Thượng Đế, Ý nghĩ khủng khiếp là đâm đầu vào tường ngục tối cho vỡ tan. Chương 8. Hãy tính xem tôi còn bao nhiêu ngày nữa. 3 ngày sau khi tuyên án, người bị kết án có thể chống án. 8 ngày bị bỏ quên tại viện công tố, tòa đại hình, sau đó toàn bộ hồ sơ, như họ nói, đều được gửi lên bộ trưởng. 15 ngày chờ đợi ở văn phòng bộ trưởng, bản thân ông này cũng chẳng biết có hồ sơ ấy hay không. Tuy nhiên, vẫn được giả định là sau khi xem xét xong sẽ gửi lên tòa thượng thẩm. Ở đó người ta xếp loại, đánh số, vào sổ vì máy chém còn đang bận chém đầu một tử tù khác. Và mỗi người dù sẽ bị chặt đầu cũng phải chờ đến lượt đã. 15 ngày trôi qua để xem trường hợp này có phải là ngoại lệ không. Cuối cùng tòa họp lại, theo thông lệ là vào ngày thứ 5, bác bỏ 20 trường hợp chống án, rồi đệ trình tất cả các vụ còn lại lên bộ trưởng xem xét, rồi chuyển sang cho quan chưởng lý, cuối cùng chuyển sang đao phủ. Tất cả là 3 ngày. Đến sáng ngày thứ 4, người tạm thay quan chưởng lý vừa thắt cà vạt vừa nói, dù sao phải kết thúc vụ này thôi. Vậy nếu ông quyền luật sự không bận ăn trưa với bạn bè, lệnh thi hành án sẽ viết xong bản nháp, được soạn thảo thành văn bản, sau khi chỉnh lý sẽ được gửi đi. Và hôm sau, vào lúc rạng đông, người ta nghe thấy tiếng đóng xà ngang ở quảng trường Grave, và trên các ngã tư sẽ vang lên tiếng hét khẳng đặc của các mỏ tòa thông báo cho mọi người biết án tử hình được thi hành. Tất cả là 6 tuần, mọi việc sẽ xong hết. Con bé thế mà nói đúng. Thế là tôi đã ở trong xà lim nhốt tử tù ở Bicêtre ít nhất là 5 tuần. Có lẽ là 6. Tôi không dám tính. Vậy mà, hình như chỉ mới cách đây 3 ngày là ngày thứ 5.